xin chào các bạn 2K3 mến yêu đã đến với chương trình bản tin tuyển sinh dành cho 2K3 được thực hiện bởi Viện ISP Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Bắt đầu từ năm 2010, mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Western Sydney và Viện ISP được thiết lập nhằm kết hợp các nguồn lực và chuyên môn của hai tổ chức hàng đầu về giáo dục quản trị của hai quốc gia. Western Sydney Việt Nam là cơ sở đào tạo chính thức và duy nhất của chương trình cử nhân Western Sydney tại Việt Nam.
Chào mừng các bạn đã đến với bản tin tuyển sinh dành cho 2K3 được thực hiện bởi Viện ISP, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là series cung cấp thông tin về chương trình Western Sydney dành cho các bạn trung học phổ thông, đặc biệt là các bạn cuối năm 12, cũng như là những thông tin tuyển sinh khác từ nhà trường. Mình là Phương Minh, sinh viên năm 2 của chương trình Western Sydney Việt Nam. Lần đầu tiên dẫn chương trình cho trường, mình khá hồi hộp. Nhưng không sao vì hôm nay chúng ta đã có một khách mời vô cùng đặc biệt là thầy Võ Thanh Hải. Thầy là giảng viên của Western Sydney University Việt Nam, cũng là một người thầy thân thiết với sinh viên chúng mình. Em chào thầy.
Chào Phương Minh. Chào các bạn học sinh phổ thông đang theo dõi chương trình này. Thực ra thầy rất ngạc nhiên khi được Phương Minh giới thiệu là khách mời đặc biệt. Chính chị Phương Minh mới là khách mời đặc biệt. Các em có thể tìm tên chị Phương Minh xem thầy nói đúng không nha.
Như chúng ta đã biết về chủ đề ngày hôm nay, thầy Hải sẽ cùng Phương Minh giải đáp những thắc mắc của các bạn cũng như là các quý phụ huynh về những câu hỏi đã được đặt ra trên fanpage của trường, trên hotline và email của nhà trường. Trong thời gian diễn ra chương trình, các bạn có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận để bộ phận tuyển sinh có thể giải đáp thắc mắc của mình nhé. Còn bây giờ mời thầy Hải và em sẽ cùng bước vào phần đầu tiên của chương trình là hỏi nhanh đáp nhanh về cử nhân Western Sydney Việt Nam. Chắc là những câu hỏi này sẽ không làm khó được thầy đúng không ạ?
Có đấy, tại vì các bạn sinh viên Western Sydney thì rất giỏi và đã rất quen với cách tư duy phản biện, tức là critical thinking. Cho nên mỗi lần là các bạn hỏi thì thầy thường phải nghĩ rất kỹ mới trả lời được các bạn. Tuy nhiên thì hôm nay thầy trò mình sẽ cố gắng trả lời được nhiều nhất các câu hỏi của các bạn. Vậy thầy bắt đầu trước nha.
Dạ.
Ba đặc điểm nhận diện của sinh viên Western Sydney.
Là năng động, thông minh, xinh đẹp.
Ba sự kiện hoạt động được sinh viên Western Sydney mong đợi nhất trong năm.
ISB Welcome Night, Orientation Day và Xuân Tình Nguyện.
Môn học được các bạn sinh viên Western Sydney nhắc đến nhiều nhất?
Chắc là môn Principle of Management, là nguyên lý quản lý.
Điều sinh viên Western Sydney thích nhất khi học tập tại ASEAN Lab Việt Nam?
Là được sự hỗ trợ từ thầy cô và các bạn rất nhiều.
Giảng viên được yêu thích nhất tại Western Sydney Việt Nam?
Là thầy Võ Thanh Hải.
Đúng vậy. Cảm ơn em.
Với lượt em đặt câu hỏi cho thầy. Có bao nhiêu chuyên ngành trong chương trình ạ?
Chương trình gồm có 10 chuyên ngành, nhưng trong đó có 3 chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn tại Việt Nam.
Western Sydney có bao nhiêu campus?
Các bạn có thể theo học tại 17 Phạm Ngọc Thạch, 41 Võ Văn Tần, tất cả đều ở quận 3. Và từ năm tới thì các bạn có thể theo học tại 279 Nguyễn Chi Phương và 196 Trần Quang Khải do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
Và thời gian đào tạo của chương trình là bao lâu ạ?
3 năm, chính xác là 2 năm 7 tháng tùy vào sức học của các bạn.
Ở năm nhất các bạn sẽ học được bao nhiêu môn?
9 đến 12 môn tùy vào các bạn đăng ký và năng lực của các bạn.
Dạ vâng. Tuy nhiên em nghĩ là các bạn cũng sẽ còn nhiều thắc mắc về chương trình cử nhân Western Sydney Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đến với phần 2 là hỏi đáp từ A đến Z về chương trình cử nhân Western Sydney Việt Nam nhé. Có một bạn đặt câu hỏi là tại sao chương trình đào tạo chỉ có 3 năm thôi ạ?
Chương trình đào tạo cử nhân của Úc kéo dài 3 năm và chương trình cử nhân kinh doanh của Western Sydney cũng tương tự, gồm 24 môn học. Các em sẽ học 4 môn một học kỳ và 1 năm học 2 học kỳ. Chúng ta lưu ý là Úc là một trong 3 điểm đến chính của du học sinh quốc tế. Do vậy, trong cái thiết kế chương trình thì người ta cũng tính đến cái kỳ nghỉ đông và nghỉ hè dài để đáp ứng cái nhu cầu về thăm nhà của sinh viên quốc tế. Nếu các em theo học tại campus Việt Nam thì chúng ta có thể rút ngắn chương trình học bằng cách là rút ngắn cái thời gian nghỉ đông và nghỉ hè. Một năm các em sẽ học 3 học kỳ. Mỗi học kỳ các em học trung bình 3 môn và như vậy các em sẽ hoàn thành cái chương trình cử nhân kinh doanh sau 2 năm 7 tháng. Việc các em ra trường trước 5 đến 6 tháng so với các bạn cùng lứa đem lại cho các em rất nhiều lợi thế khi đi tìm việc.
Một bạn khác đặt câu hỏi là nếu học tại campus Việt Nam thì sinh viên sẽ nhận được bằng do ai cấp?
Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân kinh doanh Western Sydney tại cơ sở Việt Nam, các em sẽ được nhận bằng do Western Sydney cấp, được công nhận toàn cầu và trên bằng không ghi cơ sở đào tạo.
Một câu hỏi khác là giảng viên của chương trình là người Việt Nam hay là người nước ngoài ạ?
Không chỉ ở campus Việt Nam mà ngay cả ở các cơ sở ở Úc thì giáo viên rất đa dạng, không phân biệt quốc tịch. Điều quan trọng là giảng viên của chương trình Western Sydney phải đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn giảng viên của trường Western Sydney, và cụ thể ở đây là tiêu chuẩn AACSB, là bộ tiêu chuẩn dành cho các giảng viên giảng dạy tại các trường kinh doanh trên thế giới. các giảng viên phải luôn trau dồi kiến thức của mình thông qua như là hoạt động nghiên cứu khoa học, phải có các bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, hoặc là phải có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong những lĩnh vực mình giảng dạy. Ở đây thì không có sự khác biệt giữa phương pháp giảng dạy giữa quốc tịch, nhưng mà đương nhiên là có sự khác biệt trong phương pháp giảng dạy giữa các giảng viên. Cái này cũng hoàn toàn đương nhiên thôi. Tuy nhiên là dù là phương pháp là gì thì cũng phải đáp ứng được cái yêu cầu đầu ra của chương trình, của môn học, phải đáp ứng được lượng kiến thức mà sinh viên buộc phải nắm sau khi hoàn thành môn học. Đề thi và điểm thi cũng được kiểm soát tập trung tại cơ sở Úc. Điều này để đảm bảo rằng là với hai sinh viên có cái lượng kiến thức tương đương nhau thì sẽ có điểm là giống nhau. Điều này là hoàn toàn bình thường bởi vì một môn học có rất nhiều giảng viên dạy, và chương trình phải đảm bảo rằng là cái sự đánh giá giữa các giảng viên đối với kết quả học tập của sinh viên là tương đương giữa các giảng viên.
Có một bạn đặt câu hỏi khá hay là điểm đặc biệt của chương trình cử nhân kinh doanh so với các chương trình liên kết quốc tế khác tại Việt Nam.
Khi chúng ta nói đến điểm đặc biệt hay là điểm khác biệt so sánh thì chúng ta cần phải liệt kê một danh sách dài các điểm giống và điểm khác nhau giữa các chương trình, thì nó cũng tương đối tốn thời gian và thầy muốn là các em tự làm cái việc này. Còn với thầy thì thầy sẽ nhìn thấy là cái điểm khác biệt lớn nhất và cũng là chính nhất của chương trình cử nhân kinh doanh Western Sydney chính là đây là chương trình cử nhân kinh doanh Western Sydney. Có nghĩa là sao? Western Sydney có 10 campus, trong đó có 2 campus tại nước ngoài là Việt Nam và Hồng Kông. Khi các em theo học tại campus Việt Nam thì cũng như là một bạn khác đang theo học tại campus Parramatta hay là Bankstown tại Úc, cũng như là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể học tại cơ sở Nguyễn Đình Chiểu hay là cơ sở Nguyễn Tri Phương. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp chương trình thì các bạn sẽ được nhận bằng do Western Sydney cấp, và trên bằng không ghi là các bạn đào tạo ở cơ sở nào. Do vậy là các việc các bạn theo học tại Western Sydney, tại Campus Việt Nam hay là Parramatta thì cũng là như nhau và cũng là một.
Đây là một câu hỏi chung của các bạn học sinh cấp 3 lên đại học là liệu chương trình học có nặng không ạ? Và tụi em phải đi học bao nhiêu buổi một tuần?
Như thầy nói ở trên thì tấm bằng mà các em nhận được rất có giá trị, thì đương nhiên là việc các em học cũng không hề dễ dàng. Ngoài cái yêu cầu về đầu vào thì các em sẽ học trung bình 3 đến 4 môn một học kỳ. Tức mỗi một môn thì các em sẽ lên lớp một tuần một buổi. Thế thời gian còn lại để làm gì? Chắc chắn là không phải để chơi rồi. Để lên lớp một buổi thì chúng ta sẽ phải đọc ít nhất 1 đến 2 chương sách. Sau đó thì tùy từng môn học và tùy từng giáo viên thì các em sẽ phải đọc thêm tài liệu tham khảo. Các em sẽ phải thậm chí sẽ phải ghi âm lại cái trình bày của mình để thể hiện rằng là các em đã đọc hiểu ở sách giáo khoa. Các em sẽ phải có những cái động tác, cái công việc như là đi nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, quan sát khách hàng, tìm hiểu thông tin thị trường, đối thủ. Và như vậy thì nó sẽ chiếm các em khoảng 9 đến 10 giờ một tuần cho một môn học. Thì nếu các em học 4 môn một học kỳ thì tức là các em sẽ phải dành khoảng 40 giờ cho việc học. Đương nhiên rồi, chúng ta là sinh viên full time, mà sinh viên toàn thời gian mà, cho nên chúng ta sẽ làm việc giống như các anh chị, các cô chú đang đi làm 40 giờ một tuần. Tuy nhiên thì cái thiết kế chương trình rất là phong phú, các hoạt động cũng phong phú, đa dạng, giờ học cũng đa dạng. Do vậy là các em sẽ cảm thấy việc học thì nó hứng thú chứ nó không phải là nhàm chán. Ngoài ra thì thầy cũng lưu ý là các em có rất nhiều các deadline, các thời hạn phải hoàn thành, phải nộp bài. Do vậy thì công việc học nó sẽ cuốn chúng ta đi rất nhanh và chúng ta thấy thời gian nó không chậm và nặng nề như là các em tưởng.
Với những bạn sinh viên mong muốn có kinh nghiệm thực tiễn sớm hơn trước khi ra trường thì các bạn đặt câu hỏi là liệu có thời gian để sinh viên đi làm thêm hay là thực tập không ạ?
Việc học thì tương đối nặng, nhưng mà nếu chúng ta biết phân bổ thời gian tốt, chúng ta có phương pháp đọc và làm việc hiệu quả thì thầy nghĩ là chúng ta vẫn có thể đi làm thêm. Việc làm thêm là rất đáng được cân nhắc bởi vì là nó không chỉ đem lại chúng ta thêm một chút thu nhập mà các em có thể rèn luyện được rất nhiều kỹ năng trong quá trình làm việc, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian hay là kỹ năng quản lý tiền nong nếu các bạn nào mà làm việc bán hàng chẳng hạn. Tuy nhiên thì việc đi làm thêm ở những năm đầu thì không đem lại nhiều lợi ích bằng cái việc đi làm thêm ở giai đoạn sau. Ở những năm sau khi các em đã có tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm thì các em có thể tìm kiếm được công việc gần giống với chuyên môn của mình, hoặc là ít nhất là công việc văn phòng, thì những kinh nghiệm mà các em có được khi đi làm thêm ấy, nó hiệu quả hơn rất nhiều. Chính vì vậy thì chương trình thiết kế là ở những năm đầu các em học 4 môn một học kỳ, để cho những kỳ cuối cùng thì các em có thể chỉ phải học 2 môn hoặc thậm chí 1 môn một học kỳ, và các em hoàn toàn có đủ thời gian để đi tìm kiếm công việc thực tập, công việc bán thời gian, hoặc là một số anh chị đã có thể xin được công việc toàn thời gian, tức là đã chính thức đi làm sau khi mà còn chưa tốt nghiệp.
Thầy ơi, có một bạn đang muốn kết nối trực tiếp với chương trình thì mình cùng lắng nghe câu hỏi của bạn.
Chào thầy, em
chào chị
Minh.
Chào bạn ạ.
Chào bạn.
Cho em hỏi là chương trình cử nhân Western Sydney có bao nhiêu chuyên ngành ạ? Khi nào thì sinh viên sẽ được lựa chọn chuyên ngành của mình?
Cảm ơn em, cảm ơn câu hỏi của em. Chương trình cử nhân kinh doanh Western Sydney thì gồm có 10 chuyên ngành. Tuy nhiên thì có 3 chuyên ngành được lựa chọn giảng dạy hoàn toàn tại Việt Nam, bao gồm marketing, tài chính ứng dụng và kinh doanh quốc tế. Đây là 3 chương trình mà có nhu cầu tuyển dụng rất cao và có rất nhiều sinh viên theo học. Ngoài ra, nếu các em muốn theo học những chuyên ngành còn lại thì sau khi hoàn thành giai đoạn 1, tức là sau khi kết thúc 12 môn học đầu tiên, các em có thể chuyển tiếp sang Úc để hoàn thành nốt cái chương trình cử nhân kinh doanh của mình. Về thời điểm chọn chuyên ngành thì sau khi các em hoàn thành 12 môn học đầu tiên, tức là sau khi kết thúc giai đoạn 1, các em có thể lựa chọn chuyên ngành. Đây là thời điểm mà thầy cho là rất hợp lý, bởi vì sau khi đã đi được một nửa quãng đường, các em đã có hình dung tốt hơn về các cái ngành học, về sở thích và điểm mạnh của mình, thì việc lựa chọn chuyên ngành của em là chính xác.
Thầy ơi, cho em hỏi là chỉ khi em có định hướng theo một trong ba chuyên ngành đó thì mới nên đăng ký vào trường không ạ?
Cảm ơn em. Không phải như vậy em. Nếu em có quyết định theo học chương trình cử nhân kinh doanh Western Sydney thì các em đã có thể đăng ký nhập học vào trường. Và như thầy vừa nói ở trên thì sau khi hoàn thành giai đoạn 1 gồm có 12 môn học thì các em sẽ lựa chọn chuyên ngành. Và nếu chuyên ngành em lựa chọn không được giảng dạy hoàn toàn tại Việt Nam thì khi đó em sẽ chuyển tiếp học cái giai đoạn 2 tại Úc để theo đuổi cái chuyên ngành của mình. Tạm biệt em.
Một bạn khác đặt câu hỏi thông qua inbox fanpage của trường mình là: bên cạnh giờ học trên lớp thì nhà trường có tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên không ạ?
Có, và thầy có thể nói là nhiều, chỉ sợ là các em không đủ sức để theo. Ở trường có một chương trình gọi là chương trình co-curriculum, tức là không phải ngoại khóa đâu nhé, ngoại khóa là extracurriculum. Cái chương trình co-curriculum này nó tích hợp rất chặt chẽ với cái chương trình học chính. Và thông qua đó thì không chỉ đào tạo các em về chuyên môn mà rèn luyện cho các em những kỹ năng khác. Thầy nói ví dụ, ở rất nhiều môn học thì trong quá trình giảng dạy cái môn học đó thì nhà trường mời những cái diễn giả từ doanh nghiệp vào để trình bày với các em về tương lai nghề nghiệp, những yêu cầu đòi hỏi cho cái công việc cụ thể đó, để các em có hình dung rõ về cái việc làm mình sẽ làm sau này, những cái yêu cầu nào về công việc để các em chuẩn bị từ bây giờ. Các bài tập mà các em phải làm trên lớp cũng là những cái tình huống thật của doanh nghiệp thật đang hoạt động tại Việt Nam. Thông qua đó giúp em có những cái thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, tình trạng kinh doanh hay là tình trạng cạnh tranh trên thị trường. Và các em sau một thời gian thì các em sẽ tích lũy được cái thông tin thực về ngành hàng hay là về cái doanh nghiệp cụ thể ở Việt Nam. Điều này giúp các em khi mới ra trường đi làm thì các em có cái lượng kiến thức và kinh nghiệm dường như là tương đương mình đã đi làm 6 tháng rồi. Và cái này cũng là một lợi thế của các em. Các hoạt động ngoại khóa ở trường thì nó rất đa dạng. Nó không chỉ là những hoạt động văn hóa thể thao, nó có thể là những hoạt động để rèn luyện chuyên môn. Thầy nói ví dụ như là rất nhiều bạn nói rằng là các bạn muốn hoạt động từ thiện. Thế nhưng từ thiện ở đây không chỉ là các bạn có tấm lòng bao dung và sẵn sàng đóng góp mỗi khi có những lời kêu gọi giúp đỡ, mà các bạn sẽ phải làm việc rất vất vả, rất nhiều trong một thời gian dài để gây quỹ. Và thông qua các hoạt động vất vả như thế, ví dụ như chị Thủy Tiên chẳng hạn, thì các bạn sẽ tìm thấy rằng là mình có thực sự mong muốn làm cái công việc này hay không. Và thông qua những hoạt động ngoại khóa như vậy thì các bạn sẽ khám phá bản thân mình, cái năng lực của mình, sở thích của mình. Quay lại câu chuyện là từ thiện thì những hoạt động khác như hoạt động tổ chức kinh doanh chẳng hạn, thì để gây quỹ thì các bạn có thể tìm kiếm bán một cái món đồ nào đấy, ví dụ như món đồ lưu niệm cho chính các sinh viên của trường. Thế thì các bạn sẽ phải tìm hiểu nhu cầu của sinh viên, các bạn phải xem là thiết kế mẫu mã như thế nào, mua hàng ở đâu và bán mức giá nào. Sau đấy các bạn phải quảng bá cho các bạn sinh viên biết đến và mua cái sản phẩm của mình. Thì các em sẽ tưởng tượng được rằng là thông qua một loạt cái hoạt động như thế, các em đã rèn luyện được rất nhiều những cái kỹ năng. Một trong những hoạt động khác là các bạn tổ chức các hoạt động sinh viên dành cho sinh viên, ví dụ như là câu lạc bộ để giúp các bạn học kém hơn có thể nắm bài tốt hơn, hay là các bạn chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn sinh viên năm mới, cách học ở môi trường đại học. Thì cũng tương tự như thầy vừa nói ở trên, các bạn sẽ phải tìm hiểu nhu cầu của các bạn sinh viên, rồi các bạn sinh viên có lịch học rất đa dạng cho nên là phải xem là quyết định xem là ngày nào, giờ nào tổ chức sự kiện thì sẽ đáp ứng được nhiều bạn sinh viên tham gia nhất. Rồi các bạn cũng phải quảng bá cho cái chương trình đấy, cái sự kiện đấy để các bạn sinh viên theo. Rồi phải nghĩ xem là nội dung là gì, cách trình bày thế nào cho hấp dẫn. Và tương tự đây là một loạt những kỹ năng cần phải rèn luyện và trường sẽ giúp đỡ các em làm những cái công việc như vậy.
Có một câu hỏi khác là em là người khá năng động và thích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Quá trình Sydney Việt Nam có bao nhiêu câu lạc bộ, đội nhóm và làm thế nào để có thể tham gia?
Western Sydney Việt Nam có rất nhiều câu lạc bộ và thầy chắc là không nhớ được, kể tên được hết. Nhưng mà thầy có thể nhóm làm hai loại. Một loại câu lạc bộ là hoạt động thể thao văn nghệ như chúng ta thường thấy ở tất cả các trường, như là bóng đá, bóng rổ, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ múa. Cái nhóm câu lạc bộ thứ hai là các câu lạc bộ mà thầy cho là để rèn các kỹ năng chuyên môn, mà như thầy vừa nhắc đến, có thể là câu lạc bộ từ thiện, câu lạc bộ sinh viên dành cho sinh viên. Và thông qua các hoạt động đó thì các em sẽ biết được cái kỹ năng. Nhóm thứ hai là cái câu lạc bộ mà thầy gọi là câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Như là thầy nói là câu lạc bộ từ thiện hay là cái chương trình dành sinh viên, dành cho sinh viên. Thông qua đó thì các em vận dụng những kỹ năng và kiến thức của mình để hoạt động câu lạc bộ, và thông qua hoạt động thì các em lại rèn luyện thêm những kỹ năng đó. Thế thì có thể nói là những cái câu lạc bộ này thì nó không có tên trước, không có số lượng trước, hoàn toàn tùy thuộc vào các bạn sinh viên. Chỉ cần một bạn sinh viên có một cái ý tưởng về hoạt động và có thể tìm được những bạn cùng chung cái ý tưởng đó, các em đến trường trình bày ý tưởng, và nếu mà các em cảm thấy là các em có thể thực hiện được nó một cách khả thi thì trường sẽ ủng hộ các em, sẽ giúp các em để thực hiện cái ý tưởng này. Và cái này thì nó có thể không gọi là câu lạc bộ mà gọi là đề án, và nó có rất nhiều những đề án tương tự. Đây là cái thiết kế của trường. Tuy nhiên là cái hiệu quả của mức độ và cái mức độ sôi nổi của hoạt động thì nó còn phụ thuộc một phần vào các bạn sinh viên. Thế nhân đây có chị Phương Minh thì thầy cũng muốn là chị Phương Minh chia sẻ với các em xem là chị Phương Minh đang tham gia câu lạc bộ nào, hoạt động nào và chị thấy như thế nào.
Dạ vâng, năm nhất thì em có tham gia một câu lạc bộ là Toastmaster của trường mình. Thì đây là một câu lạc bộ sẽ giúp các bạn cải thiện các kỹ năng về soft skills, chẳng hạn như là public speaking hoặc là leadership. Thì ngoài ra khi mà tham gia các câu lạc bộ thì các bạn còn có thể mở rộng mối quan hệ hơn với các anh chị đi trước cũng như là các thầy cô đầy kinh nghiệm khác. Có một câu hỏi mà em nghĩ các bậc phụ huynh sẽ quan tâm là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của trường như thế nào? Tấm bằng quốc tế có giúp học sinh dễ xin việc hơn hay không?
Câu hỏi rất thú vị. Ở đây thì tôi muốn làm rõ với quý vị phụ huynh và các em học sinh là như thế này. Tấm bằng đại học, cho dù là bằng Việt Nam hay bằng quốc tế, thì không tự nhiên, không đương nhiên giúp các bạn kiếm việc dễ hơn. Ở đây điều chúng ta nói đến phải là cái lượng kiến thức mà chúng ta có tương đương với tấm bằng đó hay không. Như chúng ta đã nói thì tấm bằng cử nhân Western Sydney là rất có giá trị. Các em để đạt được nó thì phải nỗ lực rất nhiều. Và chính vì vậy thì các em phải học tập rất nghiêm túc, và cái lượng kiến thức em thu được là hoàn toàn xứng đáng với cái tấm bằng các em có được. Đây mới là điều giúp các em kiếm việc dễ dàng hơn. Việc học tập nghiêm túc ở đây thầy nói đến bao gồm là không chỉ là học tập chuyên môn, mà chúng ta phải rèn luyện thái độ làm việc. Rèn luyện từ cái thái độ làm việc nghiêm túc ngay từ khi đi học, và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để cho phù hợp với công việc sau này. Trong quá trình giảng dạy ở trường thì cái triết lý đào tạo của trường, phương pháp đào tạo và cái cách tổ chức các hoạt động trong trường cũng đều hướng tới giúp các em không chỉ là rèn luyện kiến thức chuyên môn mà cả cái thái độ làm việc và kỹ năng làm việc. Do vậy là để chuẩn bị cho các em có cái cơ hội làm tìm được việc tốt sau này.
Một câu hỏi khác là sau khi tốt nghiệp cử nhân chương trình Western Sydney thì sinh viên có thể đảm nhận được vị trí ở những công ty nào và mức lương khởi điểm là bao nhiêu?
Tất nhiên là các em có thể làm việc ở bất cứ công ty nào đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên mục tiêu của chương trình là cung cấp cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng thích ứng cao, có khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt để đáp ứng cái nhu cầu công việc của các công ty đa quốc gia. Đây là những công ty mà có yêu cầu về công việc và hệ thống đánh giá công việc rất là chuẩn mực. Hệ thống tuyển dụng của các công ty này cũng rất minh bạch và rõ ràng, thường là dựa trên bộ năng lực của nhân viên. Bộ tiêu chuẩn này thì thường dựa trên 3 cái yếu tố chính là ASK, viết tắt của 3 từ tiếng Anh là thái độ, kiến thức và kỹ năng. Do vậy, cái thiết kế của chương trình cũng như là thiết kế của từng môn học, phương pháp giảng dạy và cái hoạt động ở trong trường cũng hướng tới là đào tạo cho các em không chỉ là kiến thức mà cả thái độ và kỹ năng làm việc, giúp các em có thể đáp ứng được nhu cầu công việc ở các công ty đa quốc gia sau khi ra trường. Trên thực tế thì có 40 công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam có các cựu sinh viên của Western Sydney làm việc. Về mức lương tối thiểu thì khó có thể trả lời cho em con số chính xác, nhưng mục tiêu của chương trình là các em có thể tìm kiếm được công việc với mức lương khởi điểm cao hơn khoảng 30 hoặc 40% so với các bạn cùng lứa.
Với một chương trình đào tạo liên kết như là Western Sydney Việt Nam thì đây là một câu hỏi được các bạn học sinh và phụ huynh khá là quan tâm, là sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại Đại học Western Sydney Úc vào năm mấy và học phí khi học tập tại Úc như thế nào ạ?
Như thầy vừa trình bày ở trên thì không có sự phân biệt giữa cơ sở đào tạo Việt Nam hay là Úc. Do vậy, về lý thuyết các em có thể chuyển tiếp ở bất cứ ở thời điểm nào trong suốt quá trình học. Tất nhiên là phải tròn một kỳ, tức là không thể giữa kỳ được. Với 3 chuyên ngành đào tạo tại Việt Nam thì các em có thể học hoàn toàn tại Việt Nam hoặc là có thể chuyển tiếp bất cứ thời điểm nào như thầy muốn. Với các bạn mà theo học những cái chương trình chuyên ngành mà không có đào tạo 100% tại Việt Nam thì sau khi kết thúc giai đoạn 1, tức là 12 môn học đầu tiên, thì các em sẽ chuyển tiếp sang Úc để học tiếp giai đoạn 2 để hoàn thành cái chương trình cử nhân kinh doanh của mình. Về mức chi phí thì học phí ở Úc một năm vào khoảng 27.000 đô la Úc, chưa bao gồm cái chi phí sinh hoạt. Chi phí sinh hoạt thì vào khoảng 1.000 đô la Úc một tháng, tất nhiên là tùy mức chi tiêu của các em. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải đóng tiền bảo hiểm y tế trong một năm, và vé đi lại giữa Việt Nam và Úc thì tùy nhu cầu các em có thể đi lại một hoặc hai lần, thì cái đó thì chúng ta có thể tự tính toán.
Vì thời lượng của chương trình có hạn nên câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng khép lại cho ngày hôm nay. Cảm ơn thầy Hải đã dành thời gian đến với bản tin chia sẻ của chúng em.
Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn học sinh phổ thông đang theo dõi chương trình này. Thầy mong rằng là thầy và chị Phương Minh cũng đã đưa cho chúng em, các em một số những thông tin hữu ích để cân nhắc khi chọn trường, chọn ngành. Và thầy chúc các em là có một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học thành công. Và cái quyết định chọn trường, chọn ngành là một quyết định lớn và quyết định tương đối khó khăn. Cho nên thầy rất mong muốn là các em dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin, suy nghĩ về điểm mạnh, điểm yếu của mình, mong muốn của mình và của gia đình. Và ngoài cái ý kiến chủ quan của cá nhân, điều đó là rất quan trọng, thì thầy cũng khuyên các em nên cân nhắc cái lời khuyên của thầy cô giáo dạy các em ở những năm cấp 3, những người rất hiểu các em và cha mẹ nữa. Chúc các em thành công.
Qua chương trình ngày hôm nay, thầy Hải đã giải đáp những thắc mắc về chương trình Western Sydney Việt Nam. Nếu các bạn còn những câu hỏi nào, hãy liên hệ với bộ phận tuyển sinh để được giải đáp chi tiết nhé. Phương Minh chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo nhé.
Chào các em.
Chương trình cử nhân Western Sydney, một trong những chương trình hot nhất tại viện ISB, trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình cử nhân kinh doanh Úc Western Sydney do trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh liên kết với đại học Western Sydney. Sinh viên tốt nghiệp với bằng được cấp trực tiếp tại đại học Western Sydney đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi các nhà tuyển dụng trên thế giới. Nào, hãy cùng tìm hiểu vì sao nên lựa chọn Western Sydney bạn nhé. Đến với chương trình cử nhân Western Sydney, sinh viên sẽ gia nhập vào mạng lưới những hạt giống tài năng Western Sydney Việt Nam với trình độ kiến thức cũng như ngoại ngữ đáng nể. Các bạn sẽ cùng nhau học tập, trao đổi kiến thức, kỹ năng trong môi trường động tính quốc tế và bứt phá tiềm năng của bản thân một cách toàn diện. Bằng tốt nghiệp của cử nhân Western Sydney sẽ được cấp trực tiếp tại Đại học Western Sydney, ngôi trường đại học hàng đầu thế giới, top 36 đại học trẻ xuất sắc nhất thế giới đặt ra tiêu chuẩn AACSB về giảng dạy. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận bằng đôi về Data Science hay Business Analytics nếu chuyển tiếp du học. Mạng lưới alumni chương trình cử nhân Western Sydney bao gồm các sinh viên tài giỏi đã hiện đang làm việc tại các công ty quy mô lớn. Với quỹ học bổng năm 2021 lên tới 30 tỷ dành cho sinh viên năm nhất và chính sách hỗ trợ tài chính học tập riêng, chương trình cử nhân Western Sydney mở ra mọi cơ hội học tập cho tất cả các học sinh cũng như sinh viên trên cả nước. Trải nghiệm lộ trình học tập 2 năm 7 tháng chuẩn Úc, lựa chọn một trong 3 ngành marketing, kinh doanh quốc tế và tài chính ứng dụng để vẽ nên ước mơ sự nghiệp của riêng mình. Chương trình học cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn là vùng đất rộng mở để các bạn sáng tạo, thử sức ở nhiều lĩnh vực và tỏa sáng. Lớp học được thiết kế linh hoạt, phù hợp nhiều hình thức giảng dạy, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được học tập và trải nghiệm đa dạng. Từ đó, tạo nên môi trường học tập thân thiện và gần gũi hơn. Không thể bỏ qua cộng đồng sinh viên Western Sydney Việt Nam cực kỳ năng động và sáng tạo với nhiều hoạt động học tập ngoại khóa thú vị, chứng tỏ sức trẻ và cá tính của mình.
Tuyển sinh tháng 3, tháng 5, tháng 9 là các mốc thời gian quan trọng để các bạn cập nhật thông tin xét tuyển của chương trình cử nhân Western Sydney. Đừng quên nhé! Ngoài ra, các phương thức tuyển sinh kèm điều kiện sẽ liên tục được thông tin đến quý phụ huynh và học sinh sắp tới. Hãy trở thành tân sinh viên của Western Sydney cùng mình nhé!